Hồi thứ 79, tìm động bắt yêu gặp sao thọ, giữa triều dạy vua thấy trẻ con. Quan Cẩm Y nếu lấy Đường Tăng giả ra khỏi quán dịch, cùng với quân Vũ Lâm dây kín xung quanh, đi thẳng đến ngoài cửa triều nói với quan Hoàng Môn: "Chúng tôi đã mời Đường Tăng đến đây, phiền ngài chuyển tấu cho." Quan Hoàng Môn vội vào triều theo lời báo tâu lên. Tên vua u mê liền mời vào, các quan đều ở dưới thềm quỳ lại, chỉ có Đường Tăng giả đứng sững ở giữa thềm, lên tiếng nói to: "Tâu đức vua tỳ kheo, ngài mời bần tăng có việc gì?" Nhà vua cười nói: "Trẫm bị đau yếu, lần lửa lâu ngày chữa không hết, nay có quốc trưởng cho một phương thuốc, mà các vị thuốc thì đều đã đủ cả. Chỉ thiếu một vị làm than, nên mời trưởng lão đến xin chút than thuốc. Nếu được khỏi bệnh, sẽ xin dựng một ngôi từ đường thờ trưởng lão bốn mùa cúng tế để làm hương quả truyền quốc lâu dài." Đường Tăng giả nói: "Tôi là người xuất gia, chiết thân tới đây, không biết bệ hạ đã hỏi quốc trượng cần thức gì làm than chưa?" Nhà vua nói: Chỉ xin tìm gan của trưởng lão." Đường Tăng giả nói: "Chẳng giấu gì bệ hạ, tìm tôi có mấy thứ, không biết ngài cần dùng thứ màu sắc gì." Quốc trượng đứng bên cạnh trỏ tay nói: "Nè, hòa thượng, ta cần tim đen của nhà ngươi đó." Đường Tăng giả nói: "Đã như vậy, xin lấy dao tới đây tôi mổ bụng ra, nếu có tim đen, sẽ xin dâng mệnh, dâng lên." Tên vua hèn kia vui mừng tạ ơn, liền sai quan hầu cận lấy một con dao chọc tiết lợn ngắn đưa cho nhà sư giả. Nhà sư giả đỡ lấy dao, phanh ngay áo ra đứng ưỡn ngực, lấy tay trái vuốt bụng, tay phải cầm dao rạch da bụng mổ ra, kêu đến soạt một tiếng, ở trong bụng ức tuồn tuồn thòi ra một đống tim, làm cho quan văn mất vía, tướng võ hoảng hồn. Quốc trượng ở trên điện trông thấy nói: "Ái chà chà, hòa thượng này hả có nhiều tim thiệt á." Nhà sư giả cầm những quả tim máu ròng ròng ấy, từng quả bới ra cho các quan xem. Toàn là những thứ tim đỏ, tim trắng, tim vàng, tim biển lận, tim lợi danh, tim ghen ghét, tim so bì, tim hiếu thắng, tim mánh khóe, tim mông cao, tim khinh rẻ, tim sát hại, tim độc ác, tim khủng bố, tim cẩn thận, tim gian dối, tim vô danh ẩn giấu, tim các loại bất thiện nhưng tuyệt nhiên không có tim đen. Vua hoảng sợ quá, thờ thờ thẫn thẫn nói chẳng ra lời, vừa run rẩy vừa lắp bắp nói: "Thôi thôi thôi, thu vô lại hết đi." Giả Đường Tăng không chịu được nữa, thu phép lại, hiện rõ bản tướng nói với nhà vua: "Bệ hạ không có nhãn lực, những người xuất gia chúng tôi đều có một tấm lòng tốt. Duy có quốc trượng của bệ hạ là kẻ tim đen, đem làm thuốc than rất tốt. Nếu không tin, tôi sẽ lấy giúp nó ra để cho bệ hạ xem." Quốc trượng nghe thấy, vội dán mắt ra nhìn kỹ lưỡng, trông thấy hòa thượng biến khác mặt mũi, không phải là hình dáng hồi nãy nữa. Ôi, biết rõ ngày xưa Tôn Đại Thánh 500 năm trước tiến từ lâu. Y vội nhún mình nhảy lên trên mây, bị ngay hành giả lộn nhào giọt tới không trung quát to: "Chạy đi đâu, hãy ném một gậy đã." Quốc trượng vội múa cái roi rồng uốn khúc đón đánh, yêu tinh khổ chiến với hành giả hơn 20 hiệp, roi khúc rồng không chống lại được gậy như ý, liền đánh bâng quơ một roi, rồi hóa thân là một đạo ánh sáng lạnh buốt, bay vào trong hoàng cung, đem yêu hậu ra khỏi cửa cung, rồi cùng theo làn ánh sáng lạnh bay đi đâu mất. Đại thánh ở trên mây bước xuống, đi đến dưới cung điện nói với các quan: "Đó, thấy chưa, quốc trượng của các ngài là như thế đó." Các quan thảy đều sập lại cảm tạ thần tăng. Hành giả nói: "Thôi đừng có lạy nữa, hãy đi xem đức vua các ngài ở đâu." Các quan nói: "Nhà vua của chúng tôi khi thấy đánh nhau sợ hãi đi trốn rồi, không biết đã chạy vô cung nào rồi." Hành giả liền sai mau lên, đi tìm, chớ để cho Mỹ Hậu bị nó cắp đi mất đó. Các quan nghe nói không kể trong ngoài, cùng hành giả vội chạy đến cung Mỹ Hậu trước, thì không thấy Mỹ Hậu đâu nữa. Chính cung, Đông cung, Tây cung, Sáu viện, tất cả các hậu phi đều đến bái tạ Đại Thánh. Đại Thánh nói, hãy đứng dậy hết đi, giờ chưa phải lúc tạ đâu, hãy đi tìm ông chủ nhà của các bà lại đây đã. Một lúc sau thấy 4-5 người thái giám đỡ vực vị vua U Mê đó từ mé sau điện đi tới, các bề tôi phủ phục cả dưới đất đều cùng tâu lên nói, tàu bệ hạ, nhờ có thần tăng đây á, phân rõ thật giả, lão quốc trượng đó đích thị là giống yêu tinh, mà cả Mỹ Hậu bây giờ cũng không thấy đâu nữa. Quốc vương nghe nói, vội mời hành giả ra khỏi hoàng cung, đến bảo điện lại tạ rồi nói, thưa trưởng lão, hồi sớm ngài tới đây, hình dung ngài đẹp đẽ như vậy, mà bây giờ sao lại đổi hẳn diện mạo như vậy chứ? Hành giả cười nói, chẳng nói dấu gì bệ hạ, người tới hồi sáng là sư phụ ta, người là Đường Triều Ngự Đệ Tam Tạng, ta là đồ đệ của người, tên gọi Tôn Ngộ Không, lại còn hai người sư đệ nữa là Trư Ngộ Năng và Sa Ngộ Tịnh, hiện ở ngoài quán dịch Kim Đình. Nhân biết bệ hạ nghe lời yêu quái, muốn lấy tim gan sư phụ ta làm thang thuốc, nên lão Tôn phải biến ra hình dung sư phụ đến đây trừ diệt yêu quái nè. Quốc vương nghe nói tức thì truyền chỉ sai quan các hạ thái tể đến ngay quán dịch mời các vị vào triều. Tam Tạng nghe nói hành giả hiện bản tướng đánh yêu quái ở trên không, đang sợ hãi hồn siêu phách lạc, thì đã lại nghe có tiếng gọi, thưa pháp sư, chúng tôi là quan các hạ thái tể được nhà vua nước Tỳ Kheo sai tới đây kính mời ngài vào triều để tạ ơn. Bát Giới cười nói, sư phụ ơi, đừng có sợ, bây giờ không phải là họ mời thầy đến để lấy tim đâu, chắc là sư huynh đắc thắng nên họ mời thầy vào để cảm ơn đó. Tam Tạng nói, nhưng mà mặt mũi ta tanh tưởi như vậy, làm sao mà vô gặp người ta được. Bát Giới nói, thì chịu khó, chứ chúng ta cứ đến gặp sư huynh cái đã. Tam Tạng không còn cách nào, đành phải đi theo Bát Giới, Sa Tăng quẩy hành lý dắt ngựa cùng đến cả sân trạm dịch. Thái tể trông thấy sợ hãi nói, ui trời ơi, sao mà toàn những giống mặt ma mày quỷ như vậy. Sa Tăng nói, nè quan lớn đừng có chê xấu à ngang, chúng tôi đều là trời sinh ra như vậy, còn sư phụ tôi khi gặp sư huynh chúng tôi, người sẽ đẹp đẽ ra thôi. Cả ba người cùng theo các quan vào triều, không đợi tuyên triệu, đi thẳng đến dưới điện. Hành giả trong thế vội quay mình xuống điện đón trước. Nậy hòn bùn trên mặt sư phụ dứt đi, thổi hơi tiên vào hô, biến. Đường Tăng tức thì trở lại hình dáng xưa, tinh thần bội phần tươi sáng. Quốc vương xuống điện đón tiếp, miệng nói, kính chào pháp sư lão Phật. Buộc ngựa đâu đó thầy trò lên cả trên điện. Hành giả nói, bệ hạ có biết yêu quái đó ở phương nào đến không, để lão Tôn đi bắt hết về đây cho ngài, trừ hậu quả về sau. Ba cung sáu diện các phi tần đều đứng ở đằng sau bình phi thúy, nghe thấy hành giả nói câu trừ hậu họa về sau, chẳng còn tránh hiềm nghi đàn ông đàn bà bên trong bên ngoài, chạy ồ cả ra sụp xuống lại nói, muôn trong thần tàn, lão Phật trổ pháp lực đào cỏ tận rễ, giết chúng cho tận huyệt, thật là không ơn nào to bằng, sẽ xin trọng báo. Hành giả vội vàng đáp lễ rồi gặng hỏi quốc vương cho biết nơi nó ở. Quốc vương hổ thẹn nói, 3 năm trước khi y đến, trẫm cũng đã hỏi, y nói cách thành không xa, ở về hướng nam, độ 70 dặm, có một tòa trang Thanh Hoa trên sườn đồi Liễu Lâm. Quốc trượng tuổi già không có con trai, chỉ có người vợ sau, đẻ được một đứa con gái mới 16 tuổi chưa gả cho ai. Quốc trượng mới đem đến tiến lên trẫm. Vì yêu người con gái đó nên trẫm nhận vào trong cung rất mực yêu quý. Không ngờ mắc bệnh, thái y chữa mãi mà không khỏi. Y nói với trẫm là y có phương thuốc tiên, chỉ dùng tim gan con nít làm than. Vì trẫm bất tài, trót nghe lời y, bắt lựa con nít trong dân, định đến giờ ngọ bữa nay nè, mổ ra lấy tim. Tình cờ thần tăng hạ giáng, vừa hay gặp lúc mất hết mấy đứa con nít đó. Y nói rằng thần tăng đã 10 đời tu hành nguyên dương chưa tiết ra, nếu mà được tim của người so với tim con nít còn hơn gấp vạn lần. Một khi lầm lỗi, trẫm đã phạm tội với ngài, không ngờ thần tăng hiểu thấu yêu ma, dám mong rộng ban pháp lực, cắt đứt cái lo về sau, trẫm sẽ lấy hết của kho đền ơn. Hành giả cười nói, không giấu gì bệ hạ, vì sư phụ tôi Từ Mẫn đã sai đem những lòng con nít đó đi giấu một nơi rồi, ngài không cần đem những chuyện của cải đền ơn, đợi khi nào bắt được yêu quái là công hạnh của tôi xong rồi. Liền gọi, Bát Giới, hãy đi theo ta. Bát Giới nói, vâng lệnh sư huynh, nhưng có điều, trong bụng bây giờ rỗng tuần tọa trà, không dùng sức được. Quốc Vương tức thì truyền chỉ nói, Quan Lộc Tử, đi biện ngay cơm chay. Trong thoáng mắt đã có cơm bưng đến. Bát Giới ăn một bữa no, phấn chấn tinh thần theo hành giả cưỡi mây tiến đi. Quốc Vương, hậu phi và các quan văn võ thảy đều sợ hãi, mọi người chầu lên trời lễ bái và nói, đó 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 mới thật là chân tiên chân Phật xuống nơi phàm trần. Đại thánh dắt Bát Giới đi về hướng nam, đến chỗ cách 70 dặm, dừng gió mây lại, đi tìm nơi yêu ma ở, nhưng chỉ thấy có một con ngoài. Hai bên có bờ, trên bờ có hàng ngàn hàng vạn cây dương liễu, chứ không biết Trang Thanh Hoa ở vào khu nào. Thật đúng là muôn khoảng ruộng màu nhìn chẳng xuể, nghìn bờ dương liễu giấu tăm hơi. Tôn Đại Thánh tìm kiếm không thấy liền bắt quyết miệng đọc một chữ ốm chân ngôn. Bác vị thổ địa nơi đó đến hỏi, y rung lẩy bẩy quỳ xuống trước mặt nói, Tâu Đại Thánh, thổ địa ở sườn liễu lâm xin kính chào. Hành giả nói, ngươi đừng sợ, ta không đánh đâu, ta hỏi ngươi, sườn liễu lâm có tòa Trang Thanh Hoa ở chỗ nào? Thổ địa nói, ở đây có một động Thanh Hoa chứ không hề thấy có Trang Thanh Hoa nào hết. Tiểu thần đoán có lẽ Đại Thánh ở nước Tỳ Kheo lại đây phải không? Hành giả nói, ừ đúng rồi, vua nước Tỳ Kheo bị một con yêu tinh lừa đó. Số là lão tôn đến đây biết nó là yêu quái, đang đánh lui nó liền hóa ra một đạo ánh sáng lạnh, không biết biến đi đâu mất rồi. Khi hỏi vua Tỳ Kheo thì nhà vua nói 3 năm trước, hồi nó tiếng mỹ nữ, nhà vua có hỏi lai do, nó nói ở sườn đồi Liễu Lâm Trang Thanh Hoa, cách thành trì 70 dặm về phía nam. Ta vừa đi tới đây, chỉ thấy rừng liễu, đâu có thấy Trang Thanh Hoa thanh hiết gì đâu, nên mới hỏi nhà ngươi đó. Thổ địa cúi đầu nói, xin Đại Thánh tha lỗi. Vua nước Tỳ Kheo cũng là chủ đất tôi ở, đáng lẽ tiểu thần phải giám sát, khốn nổi yêu tinh oai to phép lớn, nếu tôi nói lộ việc của y sẽ đến làm rầy, nên không dám nói. Bây giờ Đại Thánh cứ đi bên bờ nam, đến nơi cây liễu chín chạc đứng dưới gốc cây, quay sang bên phải 3 vòng, quay sang bên trái 3 vòng, lấy 2 tay vỗ vào thân cây, gọi luôn 3 tiếng mở cửa, thì tức khắc động phủ Thanh Hoa hiện ra. Đại Thánh nghe nói liền cho thổ địa trở về, cùng Bát Giới nhảy sang bên kia ngồi, đi tìm cây dương liễu kia, quả nhiên thấy có 9 cành chạc chụm cả trên một gốc. Hành giả dặn bảo Bát Giới, nè, đệ hãy đứng ra đằng xa, để tôi đến gọi cửa, vào tìm yêu quái, lừa nó ra ngoài, đệ sẽ tiếp ứng nghe. Bát Giới vâng lệnh, liền rời khỏi cây ấy chừng nửa dặm đứng chờ. Đại Thánh theo lời thổ địa, đi quanh gốc cây 3 vòng sang phải, 3 vòng sang trái, 2 tay vỗ vào thân cây gọi, mở cửa, mở cửa. Trong chớp mắt, một tiếng kèn kẹt kêu vang lên, 2 cánh cửa mở ra, liền không thấy tung tích cây liễu đâu nữa. Ở bên trong, sáng sủa rực rỡ, chẳng một bóng người. Hành giả trổ oai thần, tiến thẳng vào bên trong, trông thấy một nơi ở thật là tốt đẹp. Trăng trời luôn sáng khói ráng rập rờn, trong động tuôn mây trắng, ngoài sân đầy rêu xanh, một lối hoa thơm đua ngát đẹp, chợt thềm có ngọc dẻ tươi xinh, khí ấm áp cảnh xuân tình, khác nào lãng uyển chẳng kém bồng doanh, ghế mát vàng che rợp, cầu đi sông cuốn quanh, ong tha nhị đỏ về hang núi, bướm rỡn lan thơm dưới cẩm bình. Hành giả vội rảo bước đến gần mé trước nhìn kỹ, thấy trên bức cẩm bình đã có bốn chữ đại tự, Thanh Hoa Tiên Phủ. Không dừng được, hành giả chạy đến bên thạch bình xem, nhìn thấy lão quái ôm mỹ nữ vào trong lòng thở hồng hộc nói chuyện nước tỳ kheo. Chúng cùng kêu lên nói, thật là tiếc quá, cơ hội tốt như vậy. Việc làm 3 năm nay đã gần xong, bị con khỉ đến phá đám. Hành giả chạy đến giơ gậy sắt quát to nói, ta truyền cho cái quân giặc cỏ nhà mi, cơ hội tốt cái gì, nếu một gậy đây. Lão quái buông mỹ nhân ra múa roi khúc rồng, giơ lên đón đỡ, hai người đánh nhau ở trước cửa động. Bát giới ở bên ngoài nghe thấy tiếng hò hét ở trong, phát ngứa ngáy lên giơ đinh ba, bổ một nhát vào cây dương chính chạc đổ sập xuống, y bổ luôn, cho giọt máu tươi, nghe tựa hồ có tiếng khóc bật ra. À, cái cây này thành tinh rồi. Nơi bát giới bổ đinh ba lại chính là chỗ trông ngay thấy hành giả dẫn yêu quái ra. Chú ngốc chẳng nói chẳng rằng, chạy sấn lên, giơ đinh ba đánh luôn. Yêu quái đánh hành giả cũng đã khó khăn, nay lại thêm bát giới, dắt đinh ba tới càng thêm sợ hãi, bị thua trận, văng mình một cái, hóa đạo ánh sáng lạnh, bay về hướng đông. Hai người quyết không chịu rời, cũng đuổi theo về hướng đông. Chính đang khi hò hét, lại nghe thấy có tiếng chim loan chim hạc kêu vang và lấp lánh ánh sáng lành rực rỡ. Mọi người ngẩng mặt lên nhìn, thì ra vì sao Nam Cực lão nhân ấy trùm kín lấy làn ánh sáng lạnh, gọi nói, đại thanh dừng chân, thiên bồng đừng đuổi nữa, lão đạo xin tới đây làm lễ chào. Hành giả vội vàng đáp lễ nói, nè, ông em thọ tinh ở đâu đến vậy? Bát giới cười nói, ông già đầu thịt, trùm hàng quan lại, nhất định bắt được yêu quái rồi hả? Thọ tinh cười tiếp nói, nó đây rồi, thôi, mong hai ngày, tha chết cho nó đi. Hành giả nói, cái lão quái này có liên can gì tới ông không? Sao ông cứ nói giùm cho nó, đòi tha cho nó vậy, hả? Thọ tinh cười nói, nó là một vật để tôi cưỡi đó, vì vô ý để nó trốn đi, thành ra yêu quái. Hành giả nói, nếu là vật cưỡi của ông á hả, vậy bắt nó hiện rõ bản tướng cho tôi coi. Thọ tinh nghe nói liền thả ánh lạnh ra quát bảo, nghiệt súc, hiện ngay bản tướng, sẽ tha chết cho. Yêu quái quay mình một cái, té ra là một con hươu trắng. Thọ tinh cầm giơ cái roi lên nói, cả cái roi này nó cũng ăn trộm của ta. Con hươu ấy nằm rạp xuống đất, miệng không nói được, cứ khấu đầu nhỏ lệ, chỉ thấy nó khắp mình như thẻ ngọc bày hàng, bãi chạc sừng cong uống uống ngang, đói bụng kiếm ăn giường thuốc tía, khát lòng tìm uống suối mây vàng. Năm tài học được phi thăng thuật, ngày rộng tu thành biển hóa trang. Nay thấy chủ nhân lên tiếng gọi, nép mình phục xuống hết ngang tàn. Thọ tinh cảm ơn hành giả, cưỡi lên mình hưu dục đi. Hành giả ngăn giữ lại, nói, nè nè, khoan đã, hãy còn hai việc chưa xong. Thọ tinh nói, còn chuyện gì nữa? Hành giả nói, còn mỹ nhân đó, chưa bắt được, không biết là quái vật gì. Lão tôn lại muốn đem nó về đến thành Tỳ Kheo gặp lão vua U Mê để nó hiện thân trả lời cái đã. Thọ tinh nói, ngài đã nói vậy thì tôi xin nán lại, ngài cùng thiên bồng xuống động tìm bắt mỹ nhân về cùng đi hiện thân cũng được. Hành giả nói, ông chờ một chút nha, chúng tôi đi một lát sẽ về ngay. Bát giới phấn chấn tinh thần theo hành giả thẳng tới động phủ Thanh Hoa, quát lên một tiếng, bắt yêu tinh. Mỹ Nhân sợ run cầm cập, đang khó tìm lối trốn, lại nghe tiếng quát to dữ dội, liền chạy vào bên trong thạch bình, đằng sau lại không có cửa để thoát, bị Bát Giới quát to. Chạy đi đâu? Ta truyền cho cái giống tánh tưởi lừa gạt đàn ông nhà mi coi ngọn ba đây nè. Mỹ Nhân trong tay không có binh khí, không dám đón đỡ, nép mình một bên, hóa đạo ánh sáng lạnh chạy ra bên ngoài, bị đại thánh chặn lại, gậy đánh chan chát, yêu quái đứng không vững, ngã lăn xuống đất, hiện rõ bản tướng, té ra là một con hồ ly mặt trắng. Chú ngốc ngứa tay quá dơ đinh ba, bổ vào đầu một cái, đáng thương thay, cái thân nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, hóa ra hình hồ ly lông lởm chởm. Hành giả gọi bảo, thôi đừng có đánh nát, đem cái xác nó về cho tên vua u mê đó coi cho rõ mặt. Bát Giới không ngại dơ bẩn, một tay cầm lấy cái đuôi lôi theo sau hành giả đi ra ngoài cửa, đã thấy Thọ Tinh lão nhi tay đang vuốt đầu hưu quát mắng. Cây dông nghiệt súc nhà mày, cơ sao bỏ chủ trốn đi làm yêu tình ở đây chứ? Nếu không có ta đến, thì Tồn Đại Thanh đã đánh chết mày rồi. Hành giả chạy vội ra hỏi, nè nè, ông nói cái gì vậy? Thọ Tinh nói, ta mắng con hưu này đó. Bát Giới cầm xác con cáo chết quăng vào trước mặt con hưu nói, nè, có phải là con mày không? Con hưu gật đầu, vẫy tay thò mõm ra, hít lấy hít để, tiếng kêu khình khịch, tựa hồ có ý mến tiếc không rời, bị Thọ Tinh lấy tay tạt vào đầu nói, nghiệt súc, mày thoát chết là may rồi, còn hít thò làm gì? Liền cởi ngay cái dây thắt lưng ra, buộc chặt vào cổ con hưu dắt nó đi và nói, Đại Thánh à, ta và ngài cùng đến nước Tỳ Kheo ngang. Đại Thánh nói, khoan, phải thẳng tay quét cho sạch sẽ chỗ này đi, để khỏi sinh ra yêu nghiệt sau này. Bát Giới nghe nói giơ đinh ba bổ phứa vào những cây liễu, hành giả lại đọc chữ ốm chân ngôn, gọi bắt hết Dương Phường Thổ Địa và bảo, tìm củi khô châm lửa đốt lên, trừ tiệt mối lo yêu quá cho địa phương các người, khỏi bị lấy ác lừa dối. Thổ Địa tức thì đem âm binh đi thổi trận gió bất, dẫn đến những cỏ nghinh sương, cỏ thu thanh, cỏ liêu tiết, cỏ sơn nhụy, củi lâu cạo, củi long cốt, củi lô địch đều là những vật để khô nỏ hàng năm, gặp lửa bén ngay chẳng khác gì dầu mỡ. Hành giả nói, Bát Giới, bất tất hạ cây tươi, chỉ cần những thứ này lấp chặt cửa động, châm lửa đốt lên sẽ cháy nhẵn nhụi ngay. Trong chốc lát, một tòa nhà thanh hoa của yêu quái cháy thành một cái lò lửa đỏ rực. Bây giờ bọn hành giả mới cho bọn thổ địa lui ra, cùng với Thọ Tinh dắt hưu, lôi thay cáo, cùng về đến trước điện nói với quốc vương. Đây nè, bệ hạ nhìn coi, đó, Mỹ hậu của bệ hạ đó, sinh con đẻ cái với bệ hạ đó. Quốc vương nhũng gan nát ruột, lại trông thấy Tôn Đại Thánh dẫn sao Thọ Tinh dắt con hưu trắng đều đến trước điện. Vua tôi rất sợ hãi, lại xuống một loạt. Hành giả đến gần đỡ quốc vương dậy, cười nói, thôi thôi thôi, đừng có lạy tôi, con hưu này á là quốc trượng của ngài đó, ngài lạy nó là đủ rồi. Quốc vương hổ thẹn hết chỗ nói, chỉ thưa, cảm ơn thần tăng cứu được con nít cả nước tôi, ơn tày trời bể. Liền truyền chỉ sai quan Lộc Tự sửa soạn yến chay, mở tại điện Đông Cát, mời Nam Cực lão nhân và bốn thầy trò Đường Tăng cùng ngồi để tạ ơn. Tam Tạng bái kiến Thọ Tinh rồi Sa Tăng cũng đến chào hỏi, đều nói, hưu trắng đã là con vợ của Đức Thọ Tinh, sao ngài lại để cho nó đi đến đây làm hại vậy? Thọ Tinh cười nói, chuyện là vậy, trước đây á, Đồng Hòa Đế Quân đến thăm nơi nuôi hoàng của ta, ngồi đánh chơi giáng cờ. Chưa tàn một giáng thì nghiệt súc này đã trốn rồi. Khi khách về, tìm hoài không thấy, ta bấm đốt tài tính toán, biết nó chạy đến chôn này mới đi tìm kiếm chứ. Vừa gặp khi Đại Thánh ra oai, Nếu chậm tí nữa, nghiệt súc chết tôi rồi. Nó chưa dứt lời, đã thấy đến báo, yến đã bày xong. Bèn mời ngồi theo thứ tự, Thọ Tinh ngồi đầu tiệc, trưởng lão thứ hai, Quốc Dương trước tiệc, Hành Giả, Bát Giới, Sa Tăng ngồi hai bên, xen kẽ, có hai ba quan thái sư ngồi tiếp, lại truyền Ti Giáo Phường, Tấu Nhạc. Quốc Dương nâng chén ngọc tía mời rượu mọi người, duy có đại thánh không uống. Bát Giới quay bảo Hành Giả, sư huynh, hoa quả thì nhường phần cho sư huynh, cơm canh các thứ thì nên nhường cho tôi ăn hết đó nghiền. Chú ngốc bất chấp tốt xấu, nhảy chồm ngay lên, thức gì mang đến cũng chén cho kỳ tiệc. Yến tiệc ăn uống xong rồi, Thọ Tinh cáo từ. Quốc Dương vội tiến lên quỳ lạy Thọ Tiên, cầu ban cho phép vô bệnh sống lâu. Thọ Tinh cười nói, vì phải đi tìm hưu cho nên ta không mang theo thuốc đan. Ta muốn truyền cho ngài phương pháp tu dưỡng, ngài lại gân mòn sức yếu không biết hoàng đan. Trong tay áo ta đây chỉ có ba quả táo là thức uống nước với đồng nhạc đế quân ta chưa hề dùng. Này đem biếu ngại đó. Quốc Dương ăn xong, dần dần thấy nhẹ mình lui bệnh, sau này được sống lâu là do ở đó. Bác Giới nhìn thấy gọi hỏi, nè lão Thọ, còn táo không? Cho mấy quả ăn chơi đi. Thọ Tinh nói, à, ta không mang theo đây nhiều, thôi để ngày khác ta gửi biếu ngài một ít ngang. Thọ Tinh bèn đi ra khỏi Đông Cát, ngỏ lời cảm ơn, nắm lấy hươu trắng quát to một tiếng, nhảy lên trên lưng cưỡi mây trở về. Quốc Dương phi hậu trong triều đình, lê thứ cư dân nơi thành thị, mọi nơi đều thắp hương lễ bái. Tam Tạng gọi, đồ đệ, thu xếp từ biệt vua chúng ta đi. Quốc Dương cố lưu lại xin dạy dỗ. Hành Giả nói, tâu bệ hạ, từ đây á chớ tham sắc dục, tích nhiều âm công. Phàm các việc lấy dài và ngắn sẽ được vô bệnh sống lâu, vậy là dại rồi đó còn gì nữa. Quốc Dương sai bưng ra hai mâm vàng vụn bạc vụn biếu làm lộ phí. Tam Tạng cố ý từ, một ly cũng không nhận. Quốc Dương không biết làm thế nào, sai sắp xe loan, mời Đường Tăng ngồi lên xe long phượng, vua cùng các phi hậu đun xe đỡ bánh, đưa tiễn ra khỏi triều. Lê dân trăm họ cũng đều chén thêm nước sạch, lô thắp hương thơm đưa ra ngoài thành. Chợt nghe thấy một làn gió thổi ở trên không trung, 1111 cái lồng rơi xuống hai bên đường, mỗi lồng có một đứa con nít kêu khóc. Trong đó nguyên có thành hoàng thổ địa, xã lệnh chân quan ngũ phương yết đế tứ trực công Tào lục đinh lục giáp hộ giáo già lam, mọi người đi theo gìn giữ, lên tiếng gọi to bảo, đại thanh, trước kia chúng tôi nghe lời ngài dặn đem mấy cái lồng đựng con nít này đi, nay đại thánh đã thành công rồi, xin đem trả lại cho cha mẹ tụi nó nè. Quốc Dương phi hậu cùng tất cả thần dân lại đều sụp lại. Hành Giả nhìn lên không nói, phiền quấy các vị quá, xin hãy về đến, tôi sẽ bảo dân gian tế lễ tạ ơn. Vi vu, gió bớt thổi mạnh, các thần đi. Hành Giả gọi mọi người trong thành đến, nhận lấy con trẻ. Tin truyền ra lúc đó, mọi người đều đến nhận con mang ra khỏi lồng, vui vui mừng mừng, kẻ nhảy người cười đều kêu, giữ lấy Đường Triều gia gia, mời về nhà chúng ta để tạ ơn cứu con trẻ. Bất kể lớn nhỏ, chẳng kể gái trai, cũng chẳng ngại tướng mạo xấu xí, kẻ khiêng Trư Bát Giới, người giác Sa Hòa Thượng, kẻ đội đại thánh, người cấp Đường Tam Tạng dắt ngựa bạch quẩy hành lý chạy ùa về thành, Quốc Dương cũng không ngăn được. Nào nhà này bày yến, nào nhà kia đặt tiệc, nhà nào không kịp mời thì hoặc khâu mũ sư giày sư, áo dài quần vải, áo lót áo ngoài, các thứ lớn nhỏ đưa đến kính biếu. Lưu liên như thế mất đến một tháng, thầy trò mới rời khỏi thành, lại còn vẽ tranh truyền thần, dựng cả bài vị, nhang đăng cúng dạng, lễ bái, mới thật là đắp cao âm đức ơn tài núi, cứu sống hàng nghìn, hàng vạn người. Chưa biết sau này còn xảy ra việc gì, xem đến hồi sau sẽ rõ.